Điểm hẹn Chúa Nhật.
Hiệp hành với người ngoại đạo, loan truyền lòng thương xót. Anh chị em và các bạn thân mến, hôm nay chúng tôi mời anh chị em và các bạn hiệp hành với người ngoại đạo, loan truyền lòng thương xót Chúa. Nội dung như thế nào? Bây giờ mời anh chị em và các bạn chúng ta cùng song hành với Chúa. Vì nếu mà không có Chúa thì tôi cũng chẳng biết nói cái gì. Mà nếu mà không có Chúa thì hai người bạn này cũng không biết nói gì. Và nếu không có Chúa các bạn nghe cũng chẳng hiểu gì đâu. Cho nên lúc nào cũng phải song hành bên Chúa.
Song hành bên Chúa xót thương, song hành bỏ hết mọi vân vương, song hành chỉ có tình mến thương, song hành cùng tiến về thiên đường, dập chuyện xung khắc, đập tan mối dây hận thù, tình thương tha thứ, xoa dịu ân oán thiên thu, xót thương chia sẻ bao người đau đuối lầm than, tìm nguồn đỡ nâng ai bước hoang đàn. Song hành bên Chúa lòng xót thương, song hành bỏ hết mọi vân vương, song hành chỉ có tình mến thương, song hành cùng tiến về thiên đường, lòng luôn yêu mến rộng tay đón ai lỡ làng, tìm về bên Chúa ru sạch năm tháng đi hoang, sống quên ân tình lỡ lầm thiếu sót ngày qua, tìm về bên Chúa xót thương xin Chúa thứ tha. Song hành bên Chúa lòng xót thương, song hành bỏ hết mọi vân vương, song hành chỉ có tình mến thương, song hành cùng tiến về thiên đường.
Thưa anh chị em và các bạn, ngày thứ bảy mùng 10 tháng 9 là Tết Trung Thu. Chúng tôi đã làm những chương trình suốt một tuần lễ trước đó là tặng khoảng 40.000 phần bánh trung thu lồng đèn cho các giáo xứ ở các giáo phận ở vùng sâu vùng xa. 40.000 phần quà ấy các em thiện nguyện nhóm Tính Thác rồi nhóm Khát Vọng đã đến và trao tặng. Rồi tại quán cà phê Khát Vọng chúng tôi đã làm hai đêm, đêm 14 cho các em thiếu nhi gọi là Trăng Tín Thác, đêm 15 tháng 8 rằm trung thu cho người lớn gọi là Tìm Về Tuổi Dại. Và hôm nay ngày 11 tháng 9 điểm hẹn Chủ Nhật gặp gỡ những người đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Trước mắt chúng ta thấy có hai bóng hồng, một là áo đỏ hay là áo đặc biệt là áo đỏ vàng, không phải là những cái áo thun hay là những cái áo thiếu vải của những người giàu nhưng mà lại nghèo quần áo. Đây là hai tảo dài rất Việt Nam, những tảo dài Việt Nam tuyệt vời, và truyền thống áo dài Việt Nam sẽ mãi mãi không bao giờ bị mai một theo năm tháng, vì vẫn còn những người phụ nữ Việt Nam yêu mến áo dài Việt Nam, không những ở Việt Nam nhưng ở nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là tại nước Mỹ, nước Úc và những nước Âu Châu. Xin chào hai cô gái áo dài Việt Nam. Bạn muốn tôi giới thiệu áo đỏ trước hay áo vàng trước?
Áo nào cũng được.
Áo nào cũng được. Tôi ưu tiên cho phụ nữ. Còn muốn bạn muốn giới thiệu áo nào?
Áo đỏ.
Muốn áo đỏ phải không? Thích áo đỏ, thích thì chiều. Rồi, cho chồng hóa tay thêm xem và các bạn. Giới thiệu cho mọi người biết con tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu và đang làm gì.
Dạ, con xin chào cha, con là Nguyễn Thị Chiến, con năm nay con 49 tuổi, con quê con ở Bắc Giang.
Thầy con đang làm gì?
Con làm tự do, con đang làm may ạ.
Anh tự do làm may từ Bắc Giang mà vào mãi Sài Gòn để đến với điểm hẹn Chủ nhật. Một tràng tay thật lớn cho người bạn Bắc Giang. Con là người, xin lỗi, con là người theo đạo gì?
Dạ, con người ngoại đạo.
Ngoại đạo. Mà rồi bây giờ trước khi mà con biết Chúa, để hôm nay con đến với điểm hẹn Chủ nhật, thì cuộc sống của con như thế nào? Trước khi con biết Chúa.
Trước khi con biết Chúa thì con cuộc sống của con cũng bình thường như những mọi người bình thường thôi ạ. Còn biết Chúa thì chưa biết Chúa thì con vẫn con biết quan tâm chia sẻ tới mọi người hàng ngày ở vùng.
Rồi cái điểm quan trọng nhất là người ngoại đạo mà loan truyền lòng thương xót Chúa. Cho nên cột mốc là nhờ đâu mà cô ấy biết Chúa? Nhờ đâu cô biết lòng thương xót Chúa mà đi đến cái chủ đề là loan truyền lòng thương xót Chúa? Có lẽ mọi người đang chờ câu trả lời đó, phải không?
Yeah.
Phải không?
Yeah.
Vâng, vậy thì chúng ta đi vào chủ đề đó là con biết được lòng thương xót Chúa như nào? Ai giới thiệu bằng cách nào mà con được biết đến lòng thương xót Chúa?
Trước khi con chưa biết Chúa thì bây giờ con biết Chúa là qua bạn Nan, bạn hàng xóm nhà con ạ. Bạn tên là Nan ạ. Và con biết tới Chúa và tới giáo điểm tin mừng. Xong rồi con nhờ con qua bạn đấy thì con bạn đem về vào trong cha thì bạn đem về một cái máy và bạn ấy con nhờ bạn ấy copy ra thì con copy ra được 5 chiếc máy. Con cho con về con thấy có một cô hàng xóm nhà con ấy, cô bị bệnh ung thư vú. Vì những người già còn nghèo khổ hơn con ấy, thì con thương thì con giúp đỡ. Xong con để lại một chiếc máy. Sau một năm sau thì con gặp thì bố con ra tiêm phòng Covid năm 2021. Tháng 11 năm 2021 bố đẻ con ra tiêm phòng Covid thì con bố con bị đau chân. Trước khi mà bố con lên cầu thang nhà con ấy, thì bố con đi chân kiểu đi không đi lại khó khăn ấy, thì bố con đi phải bán bằng hai tay. Thì qua một đêm thì bố con nghe máy thì sáng hôm sau bố con đi xuống thì bố con đi được, bố con đi bình thường mà không cần phải bám cầu thang nữa. Thì con thấy hiếu kỳ quá thì con về con lại thì con bảo là bố con là con làm ra, con lại nhờ bạn con làm ra nhiều máy. Thì con giữ lại cái máy mà hôm trước con cho bố con nghe đấy, con giữ lại để con làm ra nhiều cái máy khác. Thì con chia, con đưa cho bố con một chiếc và mẹ chồng con với những người hàng xóm với những người bạn bè của con ấy, ai mà bệnh tật hoặc nghèo khổ hơn con thì con giúp đỡ.
Cô kể lại cho mọi người cái giây phút mà gọi là cái thủa ban đầu lưu luyến ấy, ngàn năm hồi dễ mấy ai quên. Cô nói hơi bị nhanh cái khúc đó, cái khúc mà quan trọng nhất là mình nó thay đổi cái suy nghĩ, thay đổi cuộc đời của mình. Tại vì đang từ một người không tin Chúa, không biết Chúa, như cô nói con là người vô đạo, mà bây giờ cô lại biết được Chúa qua cái máy. Thì cô nói là có một người bạn tên là Lan đi đến giáo điểm tin mừng, rồi người bạn ấy về đưa cho cô cái máy, đúng không?
Đúng ạ.
Rồi từ cái máy đó thì nó xảy ra chuyện gì? Cái quan trọng là từ cái máy. Đây là có thể cái máy này không phải không giống như cái máy hồi đó cô Lan cô đưa cho cô, vì cái máy là máy năm 2022. Còn máy mà hồi đó cô được cô Lan đưa là hồi đó năm bao nhiêu?
Dạ, năm Lan đưa cho con là năm 2020 ạ.
Năm 2020. Năm 2020 là cô Lan mới đưa cho cô cái máy đó hay sao? Cô nghĩ lại cho kỹ.
Năm 2020 thì Lan đưa cho con ạ.
Năm 2020 là cô Lan mới đưa cho cô cái máy đó. Xong đó rồi cô nghe, rồi chuyện gì xảy ra?
Năm 2020 Lan đưa cho con cái máy đó. Thì con đi làm 5 chiếc máy, con chia cho mọi người 4 chiếc.
Không, 5 cái máy đó phải cô phải sao rồi cô mới đi làm 5 cái cô chia cho người ta chứ không nhẽ đưa về cái 5 cái máy rồi cô Lan cô nói với cô làm sao rồi cô thế nào rồi cô mới đem cái máy cô chia cho người khác. Ví dụ như thế này, anh có cái bánh không, cho tôi xin miếng bánh, cái bánh đó. Bánh Trung Thu đấy. Bánh Trung Thu này còn sót lại, hôm qua phát cho các em xong còn lại đường cái, mày quá. Bánh này bánh khoai môn nó không lấy, nó anh lấy bánh thập cẩm lấy rồi. Ví dụ là bây giờ cô đưa tôi cái bánh, nói cha bánh này ngon lắm, cha nếu mà trước khi tôi muốn tặng cho bạn tôi thì tôi phải làm gì?
Phải để ăn để dùng ạ.
Không phải để ăn để dùng, nhưng mà tôi phải ăn thử cái đã. Trước khi mà tôi muốn cho người khác, tôi muốn giới thiệu là cái bánh này ngon lắm, cô này cô nói, ví dụ tôi cho cô cái bánh để tặng cho cô cái bánh, thì điều đầu tiên cô sẽ hỏi là cái gì?
Dạ.
Bây giờ tôi tặng cô cái bánh đây, thì điều đầu tiên mà cô hỏi khi cô nhận được cái bánh thì cô nói cái gì?
Tức là con hỏi bạn có ngon không?
Đừng có con hỏi, cứ nói thẳng trực tiếp là tôi hỏi là có ngon không? Có ngon không? Bây giờ làm sao mà biết là ngon? Làm sao mà tôi biết là nó ngon?
Bạn phải ăn ạ.
Phải ăn thôi. Phải ăn xong nói, bạn ơi, để cái bánh này ngon lắm. Bạn ăn chứ, ăn hôm mình ăn rồi mình ngon lắm cho bạn. Vậy thì khi mà cô nhận được một cái máy, cô bảo cô làm 5 cái. Thì trước khi mà làm 5 cái, cô phải có cái gì nó mới làm thúc đẩy cô làm 5 cái cho người khác chứ.
Thì con thấy bạn con đi vào trong giám điểu tin mừng về, bạn con bị bệnh ung thư vú mà bạn con khỏi được bệnh. Xong là con thấy nhiều người còn thấy kiểu người ta bệnh tật mới nghèo khổ thì con thương, con giúp đỡ người ta. Sau đấy để con để lại một chiếc thì con cũng bị vai gáy hơn 20 năm nay rồi ạ. Thì trước sau bố con nghe thì con lúc đấy là con hiếu kỳ thì con cứ nghe các buổi trưa con nghe thì con nghe đến 3 buổi trưa, xong đến tối con nghe thì là đến ngày thứ 3 thì là con khỏi cái vai gáy, con đỡ dần ạ. Xong dần dần là con khỏi dần ạ. Xong đến bây giờ là con hết ạ.
Thì đó, thưa anh chị em, tại vì cô này cô nói đốt giai đoạn quá. Là cô phải nhận được cái máy, xong rồi cô mới nghe ngày, nghe đêm, nghe 3 ngày, rồi cô ấy thấy rằng cô cầu nguyện, rồi cô mới được khỏi, rồi cô mới thấy là cái máy này có hiệu nghiệm, thì cô mới làm ra, cô tặng cho người khác. Cô nói chịu khó, cô nói thứ tự một chút, cô cứ đốt giai đoạn vậy chết tôi rồi. Tôi nói cô rồi, là cô nói từ từ á. Rồi cô phải nói cho thứ tự cho người ta nghe, ta mới hiểu. Cô làm nhanh quá, hiện cái máy xoan 5 cái, xong hết amen, ta để đi ngủ, xong rồi còn gì để mà nói. Đây là buổi gọi là điểm hẹn. Khi người ta đến với điểm hẹn là người ta nói chuyện với nhau, người ta lắng nghe câu chuyện của nhau. Đây là chốn hẹn hò của những người mà muốn nghe những câu chuyện của người khác, những câu chuyện mà Chúa đang làm, lòng thương xót Chúa đang làm trong cuộc đời của mỗi người. Cho nên là cô cứ thoải mái cô kể, đừng sợ hết giờ. Chắc cô sợ là mất giờ của nó nhanh rồi sợ người ta đuổi xuống. Run. Đây là một buổi nói chuyện, không phải là buổi trình diễn. Không có đúng, không có sai, mà không có hay, không có dở. Không ai khen là cô nói hay, không có người chê là cô hát dở. Đây là một buổi nói chuyện. Mà cái điều hay hay dở là từ trái tim của mình nói ra. Cái cảm nhận sâu xa từ trái tim, khi mà cô cảm nhận được rằng là cái máy này con nghe con thấy lần đầu tiên con được người ngoại đạo con nghe, con thấy hay quá, rồi con cầu nguyện con được ơn chữa lành. Rồi con mới làm một cái đầu tiên là cho bố con. Rồi bố con được ơn như vậy, sau đó con mới tiếp tục làm những cái máy khác copy ra tặng cho những người khác được 5 cái nữa. Rồi sau đó rồi cô lại gửi cho mẹ chồng của cô, phải không? Rồi sau đó thì làm cái gì tiếp, kể cho mọi người nghe.
Sau đó thì con lại photo một số quyển kinh ạ. Xong rồi con lại cho mọi người, những người nào mà bệnh tật nghèo khổ thì con lại gửi tiếp cho mọi người ạ. Xong rồi con lại nhờ bạn con làm tiếp cho con một số máy nữa, thì con cứ ai cần hoặc ấy thì bệnh tật thì con giúp đỡ.
Cái cuốn sách mà cô nói có phải là cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha hồi đó ở giáo điểm Tin Mừng đúng không? Cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha đó có phải cuốn này không? Cuốn này đúng không? Đúng rồi, đây là cái cuốn hồi xưa là ở giáo điểm Tin Mừng đây, cuốn này đây. Mà cố đi photo lại, cố đi photo copy lại cái cuốn sách này cô tặng cho người ta. Rồi cái máy này thì cô nói là cô copy lại bằng cách nào, như thế nào, nói cho mọi người nghe.
Con cũng lại nhờ bạn Lan ạ, lại nhờ bạn ấy chồng bạn ấy đi làm giúp con ạ. Xong về con gửi tiền thì con lấy con chia cho mọi người.
Thưa anh chị em và các bạn, thực sự là cái máy này á, cô nói là cô copy theo nghĩa là trong cái máy này có cái thẻ nhớ nhỏ xíu bằng cái độ cái móng tay, nhét vào trong này. Thường thì chúng tôi nhét tôi niêm lại để cho người ta không lấy ra nữa. Vì thiện trí tốt lấy ra rồi đi copy cái thẻ, rồi cô phải mua máy đúng không?
Dạ.
Phải mua máy rồi mới lấy cái thẻ đó, copy đó cho vào cái máy mới. Thì máy mới đó không còn gọi là máy zin nữa, vì nó là không có hộp và không có nem, không có tên. Đó, thì sở dĩ mà có những cái máy trôi nổi ở ngoài thị trường là vì có những người có thiện trí tốt làm như vậy. Vì thực sự ra thì cô ấy không có biết mua ở đâu, không biết là sách này cũng kiếm ở đâu. Chứ còn nếu mà tôi biết là cô có lòng khao khát như thế đó, tôi nói cho cô nghe này, tôi biết cô có lòng khao khát như thế đó thì chúng tôi sẵn sàng. Tình cho không biếu không, ân tình ai cũng cho được. Tình cho không biếu không, trở nên mùa bán tình yêu. Tôi không có bây giờ thì hiện thời chúng tôi đang gửi đến cho anh chị em những cái máy bài giảng lòng thương xót Chúa. Đây là máy mới nhất 2022, còn máy của là máy 2020. Từ năm 2019 thì chúng tôi rời giáo điểm tin mừng. Thì có lẽ là người bạn của cô đến đó xong rồi đưa lại cho cô thì cô mới biết được. Và mặc dù tôi không còn ở giáo điểm tin mừng nữa, nhưng mà như anh chị em thấy công việc của Chúa mà, đâu cần nơi chốn, đâu cần con người nào, Chúa có thể làm được tất cả mọi chuyện, tất cả mọi sự. Đối với Chúa không gì là không thể. Cho nên là cứ ngỡ rằng không ở giáo điểm tin mừng nữa thì tất cả những công việc loan truyền lòng thương xót Chúa nó cũng chấm dứt. Và thực sự cá nhân tôi cũng bảo thôi Chúa, con xong việc rồi, xong rồi bây giờ tới phiên người khác tiếp nối, còn con thì thôi về nghỉ. Về nghỉ Chúa bảo chưa xong, bao lâu còn có người chưa biết đến lòng thương xót Chúa ở Việt Nam cũng như những nước khác thì công việc của con chưa hoàn tất. Như Chúa đã nói với Faustina rằng công việc của con không chỉ chấm dứt ở trần thế mà còn kéo dài trên thiên đàng nữa. Hiện nay Thánh nữ Faustina trên thiên đàng vẫn đồng hành, vẫn hiệp hành với chúng ta trong công cuộc loan truyền lòng thương xót Chúa. Vì thế mà hôm nay người chị em này lên để cho chúng ta thấy chị ấy được hiệp hành như thế nào với lòng thương xót Chúa. Có bao nhiêu người công giáo, có bao nhiêu người biết đến lòng thương xót Chúa, thử hỏi có những người nào như cô gái bắt gian áo đọt đây, copy cái máy của mình mà vẫn giữ lại cái máy đó, copy gửi tặng cho những người mà nãy giờ cô nói không biết là bao nhiêu lần chứ đau ốm, nghèo khổ, bệnh tật, thì con giúp. Có ai cầm cuốn sách này mà nghĩ là mình photocopy để gửi tặng cho những người khác mà bây giờ cuốn sách ấy đã được chúng tôi hiệu đính lại, sửa chữa lại và tái bản thành cuốn kinh nguyện lòng thương xót Chúa, nó dày, nó đẹp, đầy đủ như thế này. Phương tiện Chúa ban, nến vàng Chúa trao, có làm sinh lợi được hay không, mỗi người phải trả lẽ trước mặt Chúa. Trả lẽ trước mặt Chúa, không thể nào mình cứ ngày nào cũng nghe lòng thương xót Chúa, cầu nguyện lòng thương xót Chúa, nhận được ơn lòng thương xót Chúa mà không bao giờ nghĩ đến việc là loan truyền lòng thương xót Chúa. Mỗi ngày cắm cúi gửi Viber, tất cả là 31 nhóm, mỗi nhóm là 50 người, gửi qua Zalo 4 nhóm, mỗi nhóm là 250 người, khoảng 1.000, 2.000, 3.000 tin nhắn được gửi đi cho anh chị em. Bấm bao nhiêu cái nút bấm tay gửi lời Chúa mỗi ngày, chuyện đạo, chuyện đời, sống đúng, sống đẹp, chuyện xưa tích cũ, sống đời chứng nhân, tản mạn cuối tuần, điểm hẹn Chúa Nhật, cứ cắm cúi suốt 3 năm này, làm cặp cụi rồi đến 1-2 giờ sáng. Vui quá, hôm nay thấy có một người hiệp hành với mình, loan truyền lòng thương xót Chúa. Mà người hiệp hành ấy lại là người ngoại đạo. Cô gái Bắc Giang áo đỏ đây. Không biết những anh chị em đang nghe đây, những người công giáo, những người được Chúa lựa chọn như chúng tôi linh mục tu sĩ, và những anh chị em được lãnh biết bao ân phúc của Chúa, tông đồ lòng thương xót Chúa, mình có nghĩ đến công việc đó là phải đi loan truyền lòng thương xót Chúa như người chị em này không? Bây giờ thì hàng ngày con đọc kinh lòng thương xót Chúa như thế nào, con chia sẻ cho mọi người. Sau khi đã đi loan truyền lòng thương xót Chúa bằng máy, bằng sách, còn phần con có biết đọc kinh, biết cầu nguyện lòng thương xót Chúa không, là như thế nào?
Dạ con có. Hàng ngày con đọc kinh vào 5 giờ sáng ạ, và 3 giờ chiều. Còn hôm nào mà con bận, con không làm được thì con đi ra ngoài, thì con ngồi trên xe con cũng đọc ạ. Còn nấu cơm con đọc.
Rồi khi lên xe nấu cơm, con đọc 5 giờ sáng, 3 giờ chiều, con đọc bằng cách nào?
Con đọc thì con ngồi ở trong phòng khách con, thì con đọc buổi sáng cứ 5 giờ con dậy con đọc đến 6 giờ.
Thế hỏi con đọc bằng cách nào?
Con đọc thì con đọc bằng...
Con lần chuỗi hay là con lần bằng tay như thế nào, con làm cho mọi người nghe?
Con đọc thì con không có chuỗi, thì con đọc con lần chuỗi bằng tay ạ. Con đọc lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu linh hồn con và thần tính của con, rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Kính lạy máu và nước đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu như thác nguồn thương xót chúng con, tín thác vào Chúa.
Có những người đeo hết chằng chuỗi này đến chằng chuỗi kia, cổ cũng có, tay cũng có, không như một mà còn hai. Mà hỏi thử có lần chuỗi không? Có lần chuỗi mỗi ngày không? Mỗi ngày lần được mấy chuỗi và nhận lần được lúc nào? 5 giờ sáng thưa anh chị em, có nghĩa là phải dậy từ 4 rưỡi rồi. Rồi 3 giờ chiều, lúc nấu cơm con cũng lần, lúc đi làm việc con cũng lần, vì con cứ lần bằng cái đốt ngón tay lạy Cha hằng hữu vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. À, thôi, bây giờ thì tôi xin gửi tặng chị chằng chuỗi này. Thay vì lúc đi làm, lúc nấu cơm thì không cầm được, nhưng mà buổi sáng sớm ngồi trong phòng thì chị lần bằng chằng chuỗi này nhá. Chị cứ đếm 10 hột thế này, xong tới lạy Cha hằng hữu rồi 10 hột thế này, lạy Cha hằng hữu hết 50 hột thì chị đọc vì kính lạy máu và nước đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu nhá, được không?
Dạ.
Rồi xin Chúa chúc lành cho chị.
Chúa, con xin cảm ơn Chúa và Cha.
Cũng đúng, cảm ơn Chúa và Cha nha, không có Cha và Chúa đâu nha. Rồi bây giờ chúng ta gặp gỡ một người thứ hai là người áo vàng. À, cô áo vàng, cô chia sẻ cho mọi người, giới thiệu cho mọi người biết. À, tên của cô là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu và làm gì?
Con là Nguyễn Thị Lan ạ. Con 49 tuổi, con ở Bắc Giang.
Đang làm gì?
Con đam mê của con là hát cho đám cưới mới làm MC Cha.
Hát làm của Bắc Giang phải không? Bắc Giang có gần Bắc Ninh không?
Dạ có Cha. Vâng.
Bắc Giang gần Bắc Ninh mà cô lại làm MC với lại hát đám cưới. Vậy thì cô có biết hát quan họ Bắc Ninh không?
Dạ Cha con có.
Vậy thì cô có thể là khởi đầu một câu chuyện nó bằng một bài hát quan họ Bắc Ninh nào mà cô thích được không?
Vâng, con xin Cha. Tức là quê Bắc Giang, Bắc Ninh chúng con thì không thể bỏ qua được phong tục mời nước mời chầu Cha. Thì là mời nước thì người xưa còn nói, đôi tay nâng chén em mời, trà thơm thơm được cả 10 ngón tay. Còn mời chầu người xưa còn bảo, chầu xanh cao trắng chai hồng, vôi pha với nghĩa thuốc lồng với duyên. Và để bây giờ xin mời Cha và cộng đoàn cùng nghe một bài hát của quê chúng con ở Bắc Giang cũng như là Bắc Ninh ạ. khách đến chơi nhà lời mới ạ, của nhạc sĩ Lê Minh ạ.
Khách đến chơi nhà rằng mấy khi, khách đến chơi nhà giọt nơi hát giọt chén trà mời nhau, giọt nơi hát giọt chén trà mời nhau. Mời anh xây một miếng trầu dỗ rằng vẫn biết qua cầu gió bay. Giá em đừng ngạt thấy, giá em đừng nề nà, đừng ao tư thân, đừng khăn mò qua, đừng ngạt câu người ơi người ở đừng về. Chốt buông ánh mắt ngập ngừng, chỉ để người dưng nhớ người dưng thế này. Giá miếng trầu đừng cay, giá chén trà đừng chát, giá người ngoan đừng hát thì dỗi hơi ai lại phải lòng để bây giờ. Ra ngõ ôm trông, ra ngõ mà trông, khách đến chơi nhà rằng, khách đến chơi nhà, khách đến chơi nhà rằng, khách đến chơi nhà. Tinh tang tang tinh 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 tang tinh 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 tang tinh tang tang tinh 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 tang tinh tinh tang tang tinh. Con xin hết ạ.
Hát hay quá, cô hát thêm tí nữa để cho tôi ho hết. Còn bài nào không? Còn bài nào không? Rồi, giới thiệu cho mọi người biết là lúc trước thì con làm MC rồi con đi hát đám cưới rồi đủ thứ hết. Lúc đó con đã biết Chúa chưa?
Dạ, con chưa. Khi mà con 2017 con mới bị, con đi khám con bị căn bệnh ung thư vú cha. Thì con mới biết đến Chúa thì con tức là mới đầu thì con không biết. Thế thì cái đứa em con ấy, nó cũng bị là ung thư vú, nó ở Hà Nội cha. Thì là nó mới có một người là chuyên quét dọn nhà này. Thế xong bắt đầu một tuần hai lần thì cái chồng của cái người đấy thì mới có chồng bị ung thư gan. Thế thì đi vào trong giáo điểm tin mừng của cha ấy. Thế là về thì cha đặt tay thì khỏi. Thế là em gái con bảo là chị ơi chị vào trong cha đi, cha đặt tay là khỏi. Thì em con xin lỗi là con cũng cứ không có tin đấy cha. Con không tin bởi vì con cũng không tin. Thì em con nói bảo thôi chị cứ vào. Thế thì
thưa anh chị em, tôi xin phép được ngắt lại đây. Chỗ chị nói là con xin lỗi cha là con không tin. Chị không có lỗi đâu. Không có lỗi để mà xin vì đó là sự thật. Vì người ta bảo là tôi đập tay là khỏi nó sai rồi. Thì chị không tin là đúng. Vì tôi không phải là thầy bùa, không phải thầy ngải, không phải thầy chùa, cũng không phải là thầy thuốc. Mà cứ đập tay là khỏi, đập tay là khỏi. Họ nói sai rồi. Và chị không tin là đúng. Vì khi họ đến, họ tin Chúa nói là con tin thế nào con được như vậy. Lòng tin của con cứu chữa con. Và khi người phụ nữ ngoại đạo đến xin Chúa đó, Chúa đã thổi bao nhiêu lần. Cuối cùng chị vẫn khẳng khai là ngay cả con là con chó thì cũng ăn mảnh vụn rơi xuống. Chúa nói khen người phụ nữ ấy là tôi chưa hề thấy người ngoại đạo nào mà có lòng tin mạnh như chị. Xin lỗi chị là người đạo gì?
Con là đạo Phật ạ.
Gia đình chị có đi có pháp danh hay là có cúng Phật thường xuyên không?
Con cũng thỉnh thoảng con đi thôi cha.
Rồi thì chị nhớ rằng là người đó nói đúng đấy, là chị không tin vì tôi đâu có phải là người đặt tay mà người ta khỏi, mà do lòng tin của họ. Và khi tôi đặt tay tôi cũng tin chắc rằng là quyền năng của Chúa chữa lành cho họ. Khi đặt tay mà tôi không tin cũng chẳng có chuyện gì xảy ra. Mà người đó được đặt tay, người đó không tin thì cũng chẳng có chuyện gì xảy ra. Mà tôi lại đặt tay, tôi cho rằng là tôi là người chữa lành thì tôi là người sai đúng luôn. Không hề nhé, tôi không hề bao giờ nói tôi đặt tay chữa lành nhé. Đây là miệng của thế gian nói, xin nghe cho rõ dùng cái. Vì nghi thức đặt tay, cái việc đặt tay Chúa cũng làm, các tông đồ cũng làm. Nhưng mà quan trọng là họ có tin hay không. Khi về Nazareth, Chúa không làm được phép lạ nào vì họ không tin. Rồi, bây giờ chị cứ tiếp tục câu chuyện của chị thoải mái. Lúc đó chị cứ thoải mái, đừng có sợ là sai đúng gì cả nha. Lúc đó chị không tin rồi chị nghĩ sao?
Con thì mới đầu em con bảo thì con cũng không tin, nhưng mà con cũng cứ bảo là cái bản thân con, linh tính con là con cứ đi. Con đi vào thì có cái như thế nào, con đã có ông trời. Con chỉ biết là ông trời chứ con chưa biết Chúa cha. Thì hai chị em con vào thì là tức là chúng con ngoại đạo vào thì con không biết kinh và con không biết xin như nào hết cha. Thế con cứ ngơ ngác như là cái con gà lạc mẹ, con cứ ngơ ngác con không biết cái gì cả. Thế là chúng con thôi, con đi vào đây thì con hạ được 3 hôm con làm lễ cùng cha thì chúng con phải mua vé cứu hồi chúng con về. Thế thì bắt đầu con mới cứ tin vào Chúa cha. Nhưng mà Chúa còn thử thách con không được ơn ngay.
Thưa anh chị em, đó anh chị em nghe rõ người ngoại đạo không? Con vào đó con làm lễ cùng cha 3 ngày. Rất là dễ thương. Cái từ nhà đạo mà họ đâu có rành. Thấy cha làm lễ thì con làm lễ với cha. Nhưng mà thực sự thì đó là cùng hiệp dân thánh lễ. Nhưng mà thôi, Chúa biết mà. Cho nên nếu mà chúng ta cứ bắt bẻ từng câu từng chữ đó, thì nó chẳng đi đến đâu đâu. Mình phải hiểu trong cái văn mạch, trong cái nội dung câu chuyện và cái người nói họ là người như thế nào. Nếu một linh mục hay là một người công giáo mà nói là người giáo dân làm lễ với cha thì mình trách được. Còn những người ngoại đạo họ nói như thế, có đáng trách không? Không, mà còn hết sức dễ thương. Hết sức dễ thương. Hết sức dễ thương. Chứ biết Chúa chỉ có nghĩ ông trời thôi. Vô đấy ngơ ngơ như là gì đó, chị nói gà gì? Gà lạc mẹ ngơ ngác biết gì. Bây giờ anh chị mình thử vào trong chùa thử coi, người công giáo vào trong chùa thử coi, hay là vào trong đền thờ Hồi giáo coi, mình cũng ngơ ngơ ngác ngác như vậy thôi. Rồi mình cũng dùng cái từ không có đúng như chị em này thôi, là làm lễ với cha. Thì như thế. Cho nên là khi anh chị em nghe câu chuyện, đừng có chơi trò ăn gian là cắt. Có người lại cắt cái câu này bảo là chị này nói sai. Không, trong nguyên cái văn mạch như vậy. Cũng như tôi nói bài giảng hay là bài chia sẻ bài gì của anh chị em mình ấy, thì chúng ta nghe từ đầu đến cuối và phải nằm trong cái văn mạch câu chuyện người ta kể ấy, để đừng có cắt ra rồi mình trích dẫn. Nhiều người chơi trò ăn gian như vậy rồi hại người khác đấy. Thưa anh chị em, chúng ta nghe tiếp câu chuyện của chị ấy. Rồi sau khi về rồi chị thấy làm sao?
Con về thì tức là Chúa còn thử thách con thì con bị áp huyết cao chả. Con bị áp huyết cao lên 165 nhưng con vẫn tháng nào con đi viện, nhưng mà ngày hàng ngày con vẫn theo dõi của cha trên YouTube ấy, thì con thuộc kinh Lòng Chúa Thương Xót, thì hàng ngày con cứ đọc kinh buổi sáng với buổi chiều cha, tối đến thì con trước khi ngủ con cũng đọc. Thế thì con lúc đấy thì con cũng chưa được ơn. Thế khi mà con mới gặp một cái chị hàng xóm, chị mới có một cái đài của cha. Thế thì con mới bảo là chị ơi cho em mượn, em nghe mấy hôm. Thế thì chị cho con mượn. Con mượn con nghe được đúng nửa tháng thì con mới đi khám. Thì con đi vào khám đo áp huyết thì bác sĩ bảo con là chị khỏi áp huyết cao rồi. Thế con đi ra đến cửa thì bắt đầu con mới bảo ôi thế chắc Chúa chữa cho rồi chứ tao về tao ăn kiêng. Con bảo đứa bạn thế, con bảo chắc Chúa chữa rồi chứ tao ăn kiêng mà tao ăn không khỏi mấy giờ tao lại khỏi. Thì Chúa lại thử con vào con siêu âm ở tử cung ấy cha. Thì con lại có một cái u ấy cha. Con chỉ biết ngóc dậy con bảo bác sĩ là lạy Chúa thương con. Con mới ra mua một chai nước ấy cha. Con dâng lên con xin Chúa. Thì Chúa thương con. Thế là con siêu âm xong thì bác sĩ bảo là con có cái u ở tử cung. Thế con về con cứ chỉ biết là ngày con đọc kinh Chúa. Thế rồi lúc bấy giờ con cũng chưa được ơn. Thế con cứ biến cô lọ nó, biến cô kia thì con cứ theo Chúa. Con tin chỉ biết, con chỉ biết bám vào Chúa thôi. Thì khi đến lúc mà chồng con cũng muốn đi du lịch ở Đà Nẵng ấy cha. Mà 10 đôi ở nhà con đi thì dù con không đi, con bảo là con bây giờ sức khỏe con là chính. Thế là con cứ hướng về Chúa, con chỉ biết ở nhà con đọc kinh. Thì đúng cái hôm sau mà mọi người đi thì hôm trước là tự nhiên con nghĩ đến cha. Thì con nhắn tin thì con trước là con đi vào con nhắn không bao giờ được cha. Cái lúc đấy thì con nhắn con không nghĩ là cha lại trả lời con. Thế mà đến hôm đấy con đúng 5 giờ kém con về thì con thấy tin nhắn, con mừng quá con rơi nước mắt. Con chỉ biết đọc tin nhắn là cha bảo là con yên tâm cha các cầu nguyện cho con. Con cứ hàng ngày con cầu nguyện, con xem cha trên YouTube xong con cầu nguyện cùng với cha. Thì một tháng con mới đi khám cha.
Thưa anh chị em, chúng ta thấy hành trình theo Chúa trắc trở gian nan như thế đó, lên bờ xuống ruộng. Không phải là có nhiều người cứ nói cứ đến Chúa là khỏi, đến Chúa là hết. Dĩ nhiên cũng có những trường hợp Chúa làm được, đối với Chúa đâu có gì là khó. Nhưng mà thường thì Chúa cho con người được trải qua, được trải nghiệm chặng đường thương khó với Chúa, trải qua những thử thách. Đi đến giáo điểm tin mừng về rồi thì huyết áp nó cao, huyết áp cao chưa xong thì bắt đầu biết mình ung thư tử cung. Mà cứ bám chặt lấy Chúa liên lỉ cầu nguyện đó. Anh chị em nghe là nghe câu đó đi. Đừng nghe câu mà đến với Chúa là khỏi bệnh. Tại sao không nghe cái câu là liên lỉ cầu nguyện? Chúa vẫn thử thách con mà con vẫn bám lấy Chúa, con vẫn liên lỉ cầu nguyện. Hết thử thách này đến thử thách kia. Cứ nghe mỗi câu là chạy đến với Chúa rồi thì được khỏi. Tức là mình kết án là cứ lúc nào cũng cứ phải đến với lòng thương xót Chúa để được khỏi bệnh. Không phải đâu. Để được đức tin. Và đức tin mới chữa cho người ta khỏi bệnh. Đức tin cứu chữa con. Mà đức tin ấy phải dãi dầu thử thách, lửa thử vàng. Như lửa thử vàng thế nào thì đức tin của chúng ta cũng phải trải qua những thử thách khắc nghiệt khốc liệt. Như Abraham, đứa con của mình yêu quý, đem đi mà sắp tế, có dám không? Abraham hứa là đông đảo như sao trên trời, như cát bãi biển, mà già hết rồi, hai vợ chồng vẫn chưa có mụn con nào. Được mụn con thì bỏ đem đi sắp tế, có dám? Thì những người đến với lòng thương xót Chúa phải cảm nhận được rằng là khi tôi gặp thử thách như người chị em này, là tôi đang được trau dồi, được chui luyện trong cái lò tín thác. Lò tín thác ấy dãi dầu mưa nắng, như Đức Giêsu, phận là phận của một vị Thiên Chúa. Nhưng Ngài không dành cho mình tất cả những vinh quang của Thiên Chúa. Ngài chấp nhận thân phận của con người. Ngài cũng phải đau lòng ưa lệ, lớn tiếng kêu cầu lên Cha, đứng cứ mình có thể khỏi chết, lạy Cha có thể cất chén đắng này cho con. Chúa Giêsu mà còn trải qua những thử thách khốc liệt như vậy, mà đứng ngay cuối cùng trên cây thập giá mà cũng còn lạy Cha, sao Cha đành bỏ con, mà cuối cùng vẫn lạy Cha, con phó thác hồn con trong tay Cha. Thì những người đến với lòng thương xót Chúa, thưa anh chị em, họ nói là họ được ơn. Chúng ta đừng có dừng lại, đừng có đốt giai đoạn như cô này nãy giờ cô cứ nói cắt đi. Nhưng mà cô phải trải qua biết bao nhiêu là gian nan vất vả khổ sở. Có phải là mọi người đều cho cô được đến với lòng thương Chúa dễ dàng không? Gia đình cô đạo Phật mà. Cô đến với lòng thương Chúa, cô cầu nguyện như vậy, gia đình cô và mọi người khác nhìn cô như thế nào lúc đó?
Con thì đúng ra là con... khi mà chồng con nữa cha, con phải đánh tư tưởng tất cả mọi người. Con được nghe hôm nay là con trải qua quá nhiều sóng gió cha.
Kể sóng gió cho mọi người nghe.
Con chỉ biết tin vào Chúa thôi cha.
Sóng gió cho mọi người nghe.
Tức là con khi mà con cha chữa lành cho con thì con đi tuyên truyền lòng thương xót cho Chúa, thì nhiều người kiểu như là
thưa anh chị em và các bạn, chúng ta trở lại câu chuyện tôi cắt ngang cô ấy, là sau khi mà trải qua những giây phút thăng trầm gian khổ như vậy, Chúa không để ai quá sức chịu đựng. Chúa nói thử thách đủ cho con, đủ cho con. Chúa cho mỗi người đủ sức chịu đựng những thử thách. Đến lúc nào mà thấy sức mình hết rồi, Chúa ra tay. Chúa ra tay cho cô được khỏi bệnh như thế nào. Sau đó thì cô mới nói đến chuyện là cô đi loan truyền lòng thương xót Chúa.
Con bắt đầu lúc đấy con nghe cái đài thì con đi khám, con cha nhắn tin cho con rồi. Xong bắt đầu con mới đi khám thì bác sĩ bảo là con hết bệnh rồi. Tức là trước con còn bệnh thì nó là dương tính ấy cha. Nhưng bây giờ con khỏi bệnh là con hoàn toàn âm tính, nó là tất cả kết quả con là bình thường. Thì con về xong bắt đầu con chỉ biết là âm thầm con làm cái đài cho mọi người. Con cứ đi mua cái đài xong con làm cái thẻ, xong là con lấy cái đài gốc của cha ấy, xong là con làm cái thẻ, con nhét vào cái đài đấy con cho mọi người. Ví dụ như là bệnh ung thư thì con lại cho người ta cha. Còn ví dụ như anh chị em con thì con cũng làm cho anh ruột nhà con ấy, mới lại chị gái con, mới lại cả nhà con cùng nghe cha. Anh rể con nghe, anh rể con còn mở cả tivi ra xem cha giảng trên YouTube. Vâng. Thế con nói chung là Chúa hoán cải từ cả cái tâm hồn con. Con được ơn thì con được ơn nhiều cha. Chứ con yếu đuối thì Chúa lại cho con bây giờ con là một người mạnh mẽ. Chúa ru con từ giấc ngủ. Trước kia con không ngủ được đâu cha. Trước kia là cứ có một cái gì, ví dụ như có cái gì mà đến độ 3-4 ngày mà đến cái công việc đấy thì con không ngủ được. Nhưng bây giờ Chúa cho con ngủ được hết. Là tâm hồn con nó thoải mái. Khi mà trước khi đi ngủ lúc nào con cũng nghe Chúa, xong bắt đầu là con ngủ. Chứ không ngủ tối nào là con bỏ cha.
Thưa anh chị em, một khi người ta được ơn rồi, người ta phải đi nói cho mọi người về ơn phúc mà họ nhận được. Như Chúa nói với người được Chúa chữa lành muốn đi theo Chúa, Chúa nói không, con hãy đi về và tường thuật lại, nói lại cho những người khác những gì Chúa làm cho con. Công việc mà ta gọi là làm chứng chỉ là nói lại những gì Chúa làm cho tôi mà thôi. Có gì sai? Chúa làm cho tôi cái điều này, Chúa làm cho tôi điều kia, có gì sai mà không cho nói? Mà đó là lệnh truyền của Chúa mà. Lệnh truyền của Chúa mà. Vì các Đức Giáo Hoàng đều nói rằng là ngày hôm nay người ta cần những nhân chứng hơn là những thầy dạy, cần những người thực hành hơn là những người lý thuyết. Và người ta chỉ tin vào lời nói của những người đã làm, đã xác tín bằng chính bản thân của mình. Tôi có thể nói lý thuyết về lòng thương xót Chúa trên sách vở, trên những thông điệp, trích dẫn đủ thứ hết. Nhưng mà nó sẽ không đánh động vào trái tim của người ta vì chính bản thân tôi chưa hề được Chúa sờ chạm, hay cụ thể tôi chưa hề cảm nhận được lòng thương xót Chúa trên cuộc đời của tôi như thế nào. Mà muốn như vậy thì phải qua những đắng đót, phải qua những đắng cay, phải qua những giọt nước mắt. Những giọt nước mắt âm thầm, những giọt nước mắt chảy ngược, những giọt nước mắt mà ngoài thì cười đó, nhưng mà bên trong là những tiếng khóc khô không lệ đó. Đó thưa anh chị em, chứ đâu phải đơn giản là mình nói là mình đi loan truyền lòng thương Chúa là đi loan truyền giống như là đi rao bánh trưng đây hạ giá đây, hay gì mua một cái tinh tiền hai cái để quên, mua hai cái tinh tiền cái đây. Chứ đâu phải mình đi rao, không phải. Nhưng mà đây là những gì mà tôi cảm nhận lòng thương xót Chúa đây. Chị về chị nghe đi. Tôi đã nghe rồi. Người chị em này tôi đã nghe rồi. Đi gửi cho người này, gửi người kia, gửi người nọ. Người chị em này làm bao nhiêu máy lòng thương xót Chúa để gửi cho người khác. Mà tôi cũng nói với chị, như đã nói với chị này là bây giờ không cần copy nữa. Một số người xấu tính, trục lợi, lấy máy này về copy trong đâm bạc. Đáp án có. Tôi xin những người đó đừng làm như thế. Cần thì chúng tôi sẵn sàng cung cấp đến từng người. Chúng ta đừng để những người đó lợi dụng. Và người chị em này làm với ý đồ tốt như thế đó, với ý hướng tốt như thế đấy. Mà bây giờ thì chị khỏi cần copy nữa, vì tôi tặng cho chị. Chị muốn lấy bao nhiêu, chị trở về Bắc Giang được bao nhiêu chị trở. Dám trở?
Con có.
Có, cho chồng cái tay thưa anh chị em. Rồi những công việc mà chị vẫn đang làm, tiếp tục đi loan truyền lòng thương Chúa như thế nào, chia sẻ tiếp cho mọi người.
Con thì con được ơn Chúa thì con không biết tạ ơn Chúa thế nào, thì con cũng chỉ biết đi tuyên truyền lòng thương xót cho ví dụ như những người bệnh tật đi cha, những người chưa biết lòng thương xót Chúa. Nếu mà biết lòng thương xót Chúa thì có tất cả. Như con bây giờ thực sự qua bao nhiêu sóng gió, đến bây giờ con quá là hạnh phúc, con được bên Chúa.
Quá là hạnh phúc con được bên Chúa. Hỏi thử những người công giáo mình, bản thân tôi, người đi tu, có bao giờ mà xác nhận, xác tín, công bố trước mọi người là bây giờ con hạnh phúc vì con được ở bên Chúa. Con được bên Chúa. Đấy. Được bên tiền nó dễ, thấy hạnh phúc chứ. Tôi mới lên chức này, tôi mới lên lon này, tôi mới lên lương này, tôi mới nắm được chức vụ này, chức vụ kia trong giáo hội này, trong xã hội này, cảm thấy hạnh phúc, hãnh diện chứ. Có bao giờ mình thấy rằng con được hạnh phúc bên Chúa không? Thực sự như vậy chứ không phải nói lý thuyết. Nó thuộc lòng, nó dễ lắm. Con hạnh phúc bên Chúa, Chúa là hạnh phúc đời con, nó dễ lắm. Cho nên là bây giờ thì chị cùng với mọi người đến với lòng thương xót Chúa đi. Chị hát bằng điệu của quan họ Bắc Ninh, bài hát đến với lòng Chúa xót thương, thay vì lời mời gọi mọi người đến với lòng thương xót Chúa. Chị hát cho mọi người bài hát đến với lòng thương xót Chúa mà bằng giọng quan họ Bắc Ninh của chị, cứ thoải mái mà hát.
Vâng, con xin phép cha và cộng đoàn con hát ạ. Đến với lòng thương xót Chúa, đến với lòng Chúa xót thương, con tìm được chốn tựa lương. Đến với lòng Chúa xót thương, con hết lo âu vẫn vương. Tin tưởng vào lòng Chúa xót thương, có ngày hiểm nguy con coi thường. Phó thác vào lòng Chúa xót thương, có cả một mùa xuân thiên đường. Đến với lòng thương xót Chúa, bốn mùa Chúa đổ hồng ân. Xưa con dìu phần việc thánh, dìu con về nguồn hạnh phúc. Đến với lòng thương xót Chúa, ân tình chan chứa đầy vui. Xin dâng ngàn lời ngợi ca, lòng thương xót Chúa bao la. Đến với lòng Chúa xót thương, đón nhận nguồn suối tình thương. Đến với lòng Chúa xót thương, không hết tơ vương tội lỗi. Tin tưởng vào lòng Chúa xót thương, mau ngài rửa hết muôn tội đời. Phó thác vào lòng Chúa xót thương, có được ngài dìu bước lên trời. Đến với lòng thương xót Chúa, bốn mùa Chúa đổ hồng ân. Cho con dìu ngàn việc thánh, dìu con về nguồn hạnh phúc. Đến với lòng thương xót Chúa, ân tình chan chứa đầy vơi. Xin dâng ngàn lời ngợi ca, lòng thương xót Chúa bao la.
Anh chị em có để ý một câu, một chữ thôi, mà nếu mà cái chữ này mà chúng ta mà nghe rõ thì hỏng hết. Bài hát rất hay, câu hát cũng rất là hay. Mới điều là đúng là người ngoại giáo mà, ngoại đạo mà hát. Anh chị em có để có một từ thôi, có thể mấy từ khác mới trừ chữ hát sai không sao. Nhưng mà cái từ này nè: đến với lòng Chúa xót thương, đón nhận nguồn suối tình thương. Đến với lòng Chúa xót thương, không chút tơ vương tội lỗi. Đến với lòng thương xót Chúa thì không có một chút tơ vương tội lỗi nào hết, vì máu và nước từ trái tim Chúa đã rửa hết rồi. Nhưng mà cô hát là: đến với lòng Chúa xót thương, đón nhận nguồn suối tình thương. Đến với lòng Chúa xót thương, không hết tơ vương tội lỗi. Cô có để ý không? Cô không để ý đâu. Có gì khi ca sĩ họ hát họ cũng không để ý cái lời, nhưng mà tính tôi thì tôi nghe tôi hay chú tâm đến cái nội dung. Cho nên là hát hay giờ tôi tính sau, nhưng mà hát đúng không đã? Đúng là cái truyền tài được nội dung hay không đã? Anh có hát hay mấy nhưng mà anh truyền tài không được nội dung thì cũng vứt đi. Có những bài hát hay mà nội dung rỗng tách cũng vứt đi. Có những bài hát nó quê, nó đơn sơ đấy mà nội dung rất là hay. Có chứ chị, thì cái chữ mà không chút tơ vương tội lỗi của hát là không hết tơ vương tội lỗi, thì coi như là Chúa cũng còn giới hạn lắm. Nhưng mà đối với Chúa thì không gì là không thể. Rửa sạch hết muôn tội tình, tội mình có như thế nào, rớt vào lòng thương xót của Chúa. Thánh Teresa hành động Giê-xu nói như là một giọt nước rớt vào biển lửa mênh mông, xào hết sạch. Cho nên thưa anh chị em và các bạn, hôm nay Chúa muốn chúng ta gặp gỡ hai người bạn Bắc Giang này, áo đỏ áo vàng này, để nói với chúng ta một điều thôi, là ta khao khát, ta mong ước nhiều người nhận biết lòng thương xót của ta. Càng nhiều người nhận biết lòng thương xót của ta thì ta càng hạnh phúc. Và con làm vui thỏa lòng ta khi con nói cho mọi người biết về lòng thương xót của ta. Tất cả mọi người tín hữu có bổn phận phải loan truyền lòng thương xót của ta bằng tất cả khả năng của mình. Phần thiếu sót còn lại ta sẽ bù đắp cho. Ta mong ước rằng ngày ta đến trong vinh quang, tức là ngày cánh chung, mọi người đều được nghe biết lòng thương xót của ta, được nghe biết. Còn việc họ tin hay không tin là trách nhiệm của họ. Nhưng nếu có những người nào không được nghe biết lòng thương xót của ta thì trách nhiệm ở nơi chúng con, những người đã biết mà không chịu loan truyền, phải trả lẽ trước mặt Chúa đấy. Đấy là sứ điệp mà hôm nay chương trình Hiệp Hành Với Người Ngoại Đạo Loan Truyền Lòng Thương Xót Chúa mời gọi anh chị em, đặc biệt là các bạn trẻ, suy nghĩ lại coi. Có lẽ vì những người có đạo thờ ơ, vì những người có trách nhiệm trong giáo hội còn thờ ơ, vì những tông đồ lòng thương xót Chúa còn thờ ơ với công cuộc loan truyền lòng thương xót Chúa, cho nên Chúa phải dùng những người ngoại đạo này chăn. Suy nghĩ đi, có xấu hổ không? Có mắc cỡ không? Để người ta phải thắc mắc là tại sao không ai nói cho chúng tôi biết, cho nên Chúa bảo như vậy thì ta dùng những người ngoại đạo để nói. Người ngoại đạo nói cho người có đạo, nói cho người không đạo về đạo, về lòng thương xót Chúa. Con có nói về lòng thương xót Chúa cho những người có đạo bao giờ chưa?
Con có.
Kể mọi người nghe.
Con chỉ biết tuyên truyền là cứ ai có niềm tin, là tin được đến đâu là niềm tin của họ là chiến thắng bệnh. Niềm, tức là tin ở Chúa là sẽ được tất cả hả cha? Con hơi bị run.
Thưa anh chị em, nếu mà nói mình không run mới là lạ. Tại vì đây đâu phải là cô đang làm MC trong chương trình đâu. Cô làm MC chắc cô nói đúng không? Đây đâu phải cô làm MC, đâu phải là cô là người mà dẫn chương trình đâu. Mà đây là cô đang chia sẻ niềm tin của mình. Không run mới là lạ. Run là bình thường. Vì đứng trước nhan Thiên Chúa, ai mà không run? Trước lòng thương xót Chúa, trước sự thánh thiện của Chúa, nói về sự thánh thiện của một con người tội lỗi này, làm sao mà không run? Môi miệng nào mà nói được sự thánh thiện của Chúa? Ngay cả tôi đi nữa, một linh mục đi nữa, mà nếu bảo rằng nói về lòng thương xót Chúa mà tôi không run thì tôi chỉ là cái thằng thuộc lòng. Tôi chỉ là cái thằng mõ làng gõ con lòng thương xót Chúa, lòng thương xót Chúa, lòng thương xót Chúa, lòng thương xót Chúa. Tôi chỉ là người đi bán dạo, lòng thương xót Chúa đây, lòng thương xót Chúa đây, lòng thương xót Chúa đây. Mỗi lần nói về lòng thương xót Chúa là run, là xúc động, là cảm động. Vì Chúa thương con quá Chúa ơi. Con không xứng đáng tí nào cả mà sao Chúa thương con như vậy. Và tại sao người ta không nhận biết lòng thương xót Chúa, không biết tình thương của Chúa? Vì Chúa nói rằng là ta buồn. Buồn vì yêu mà không được yêu. Chúa là kẻ thất tình đó. Ra đi với tay ân phúc còn đầy, gõ cửa cốc cốc cốc. Chúa ơi, ai đấy? Chúa đây. Chúa là ai? Giê-xu đây. Giê-xu là ai mà người vẫn ban phát cho con nhà cửa, cơm ăn, áo mặc, cả sự sống của con cũng là ta ban đấy. Thôi ông ơi, bậy bạ. Tôi, bố mẹ tôi đẻ ra tôi con ông cháu cha, nhờ đó mà tôi mới làm ra tiền, tôi có thần, có thế, tôi mới lên tới ngày hôm nay. Ông nào đây mà ông nhận vơ, biến. Vậy hả? Lại đếch thách đi gõ cốc 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 hay nhà thứ hai. Gõ mãi.
Nào đó, giờ này phá hả? Mẹ ông đang nhậu với nhau mà phá phải không? Mà ra coi là đập chết cha đi mày.
Tôi Giê-xu đây.
Sư ông ngon ông biến nước thành rượu. Giờ tôi đang này ngon này biến rượu cho tôi này nhậu ấy. Này, ba sĩ nước thành ba lít rượu đi nè.
Đó, họ thách đố Chúa như vậy đấy. Lại bị đuổi. lại bị xua. Rồi đến chỗ ăn chơi nó cũng chẳng nhìn nhận. Vô nhà đạo đức, gõ cóc cóc. Đang nhà treo đủ thứ ảnh tượng hết. Ai vậy? Lòng thương xót Chúa đây. Lòng thương xót Chúa là gì? Từ xưa giờ tôi đi đạo, tôi không nghe ai nói về lòng thương xót Chúa bao giờ đâu. Có ai giới thiệu cho tôi biết về lòng thương xót Chúa đâu. Tôi không biết. Tôi không biết ông là ai cả. Ông là lòng thương xót. Xót là cái gì? Người có đạo hỏi. Con ơi, đây chuỗi lòng thương xót Chúa đây. Con lần đi, hôm giờ lên Chúa Mân Côi đủ rồi. Lên Chúa Tôn Xót Chúa bày thêm nặng gánh. Biết. Người có đạo đấy. Được cứ tiếp tục vào trong nhà dòng. Vào trong những nơi tu trì, cũng chẳng thấy tượng lòng thương xót đâu. Cũng chẳng thấy người ta nói gì về lòng thương xót. Chẳng thấy người ta dặn gì về lòng thương xót. Đi ra gặp. Ê, cô áo vàng. Đây, cô áo đỏ, có đạo không?
Con không, con ngoại đạo.
Cô đạo gì?
Con đạo Phật.
Cô làm ơn cô đi nói cho mọi người về lòng thương xót Chúa, cho mọi người biết được không?
Dạ được ạ.
Cô sẵn sàng giúp tôi làm chuyện đó không?
Có.
Nghe chưa? Nghe chưa? Nghe chưa? Chúa, xin Chúa tha thứ cho chúng con. Chúa anh nhận biết lòng thương xót Chúa bao nhiêu năm nay rồi. Từ lúc sinh ra, lớn lên, lòng thương xót Chúa bao trùm cuộc đời của con, cuộc đời của chúng con. Mà có đứa nào nhận ra lòng thương xót Chúa đâu. Nó chẳng nhận ra lấy gì nó nói. Mà nó có nói, nó cũng nói gượng, nó cũng nói cho nó cho qua thôi. Nó có cảm nhận được lòng thương xót Chúa là gì đâu. Nó có biết rằng Chúa khao khát cho người ta nhận biết lòng thương xót Chúa đâu. Tôi không biết rằng Chúa hạnh phúc, Chúa vui như thế nào khi càng nhiều người nhận biết lòng thương xót Chúa thì họ Chúa càng vui vì lý do là họ nhận biết lòng thương xót Chúa thì họ được cứu. Vì Chúa chỉ muốn đến cứu thế gian này chứ không muốn tiêu diệt. Thấy một đứa nó hư đi thì muốn cứu nó. Mở cà phê khát vọng cũng chỉ vì muốn cứu những linh hồn chứ không phải là khát gì, khát giọt cà phê, ở đâu không có cà phê. Mà nó đến cà phê khát vọng để nó khát vọng lòng thương xót Chúa. Con đến cà phê khát vọng lòng thương xót chưa?
Con đến rồi.
Con đến đó con thấy sao, nói cho mọi người nghe.
Con đến con cảm nhận là trong đến là mọi người vui vẻ và con nên con thì thầm được vào con thì thầm với Chúa. Con cảm nhận là con cảm nhận người con được con hết những cái như trước thì con cứ phải bon chen với bên ngoài đấy. Nhưng bây giờ thì con đến với Chúa thì con cảm nhận là như là trước những cái công việc gì của con là con cứ phải lo nghĩ ấy. Nhưng bây giờ là con đến với đến đấy là con đến với Chúa là con cảm thấy là con cái tâm hồn của con nó thanh thản hơn. Con không phải lo nghĩ gì vì Chúa, con được Chúa nâng đỡ và giúp đỡ con ạ.
Thưa anh chị em, đến quán cà phê mà lại lên thì thầm với Chúa, nghe lạ. Một người ngoại đạo đến quán cà phê khát vọng, lên thì thầm với Chúa và bảo rằng là con không có lo gì nữa, con được bình an. Con đi một mình hay đi với ai?
Con đi cùng với mẹ chồng của con ạ.
Mẹ con năm nay bao nhiêu tuổi và mẹ con đã cảm nhận được ơn Chúa như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Mẹ con năm nay 81 tuổi và mẹ con tên là Ngô Thị Phích, mẹ con ở Hải Dương ạ. Và mẹ con trước khi đi mẹ con lên Bắc Giang, mẹ con thì mẹ con chân mẹ con đau và mẹ con phải uống thuốc ạ. Thuốc giảm đau, nhưng mà từ hôm thứ bảy mẹ con vào cùng với con thì mẹ con không phải uống thuốc mà chân mẹ con hết đau rồi ạ.
Hallelujah. 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 Còn con đã đến quán cà phê khát vọng lòng thương xót Chúa chưa? Và con đến thì con thấy sao?
Con thấy con cũng nên con thì thầm con xin Chúa, con cầu nguyện với Chúa. con thấy là con khi mà đến với Chúa, con thấy con như một đứa trẻ con ngây thơ, con không còn no cái gì ở trên trần gian này hết. Chúa là nghĩa là tất cả của chúng con thì chúng con phó thác hết cho Chúa. Bệnh tật tùy tâm hồn và những cái cám dỗ cuộc đời, chúng con phải biết đến Chúa, chúng con phải biết bản thân mình là phải kiềm chế trong những cuộc sống hoặc những đời thường, những cám dỗ cuộc đời chúng con phải hiểu. Trước kia thì chúng con không hiểu, chúng con có thể là chúng con cứ thế mà chúng con từ từ chúng con đi. Nhưng bây giờ con đã biết Chúa rồi thì con phải biết mình là ai, cha.
Đến quán cà phê để biết mình là ai, khó nhất là cái đó. Biết mình là ai, xin cho con biết Chúa và xin cho con biết con. Bài hát nào đó, lời nguyện nào đó, xin cho con biết Chúa và xin cho con biết con. Con biết con là ai, là kẻ tội lỗi, con biết kiềm chế những ham muốn, những dục vọng, những cái gì đó. Và con biết Chúa là đấng giàu lòng thương xót. Thương xót con. Cảm ơn hai bạn đã từ ngoài Bắc Giang lặn lội vào đây. Bạn vào Bắc Giang vậy thì bạn xin nghỉ việc hay làm sao?
Con nghỉ việc à cha?
Nghỉ việc là sao?
Con xin con vào đây con xin nghỉ việc ấy.
Xin nghỉ phép hay là nghỉ
bộ? Nghỉ luôn ấy cha. Hả? Con xin nghỉ luôn.
Dám vào đây xin nghỉ việc luôn. Liệu không? Liệu không? Thưa anh chị em, người có đạo mình chẳng còn dám liều như thế. Cũng phải tính toán với Chúa. Đây không tính toán gì cả. Lòng thương cho Chúa mời gọi là đi. Đi đến mức độ mà xin nghỉ việc luôn rồi trở về.
Con trở về con lại đi làm cái khác hay cha?
Có sao đâu. Dám không? Anh cứ ngơ ngơ ra là thế nào? Vì anh đang có việc làm tốt quá mà bây giờ tôi bảo anh bỏ mà đến lòng thương Chúa anh có bỏ không? Bỏ không? Thì bỏ đi. Cúi đầu xuống không trả lời. Giống như chú gọi anh thanh niên đi ấy, theo ta, anh sụ mặt xuống vì anh ấy còn nhiều của cải. Đến với lòng thương xót Chúa là như vậy đấy, thưa anh chị em. Bỏ hết mọi sự mà theo Chúa, để có Chúa là có tất cả. Có lòng thương xót là có tất cả. Tin thì được. Đây, bây giờ thì chúng tôi xin được gửi tặng cho hai bạn những món quà của lòng thương xót Chúa. Đây là radio lòng thương xót Chúa với bệnh nhân. Đây là radio thơ tình lòng thương xót. Đây là radio nhật ký thánh Faustina. Đây là radio bài giảng lòng thương xót. Và đây là cuốn kinh nguyện lòng thương xót nha, để các chị đi về và loan truyền cho mọi người về lòng thương xót Chúa. Các chị cần bao nhiêu cứ nói rồi chúng tôi gửi lên cho các chị nha.
Dạ con xin cảm ơn và chúng con về con sẽ đi tuyên truyền cho mọi người ạ.
Con xin cảm ơn cha, con về con sẽ đi tuyên truyền cho tất cả mọi người.
Rồi, để mời anh chị em và các bạn chúng ta mở cuốn kinh nguyện lòng thương xót Chúa, hát cái bài là Hãy đi loan truyền. Hãy đi loan truyền tin mừng lòng thương xót cho mọi người đó. Bài số 75. Hãy đi khắp nơi loan truyền tin mừng yêu thương. Khi hát bài, trước khi hát bài kết này, con có thể mời mẹ con lên đây được không? Mẹ con có ở đây không?
Dạ, mẹ con có ạ.
Vâng, mời bà lên đây bà. Vâng. Con dắt mẹ con lên đây để cho mọi người thấy một người ngoại đạo 81 tuổi đã đi từ ngoài Bắc Giang vào trong đây để cùng với đứa con dâu của mình, tất cả đều là những người không có đạo, để mà đi loan truyền, làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Rồi, bà tên là gì?
Tên là Ngô Thị Phích ạ.
Bà bao nhiêu tuổi?
Con 80 tuổi.
Bà có tin vào lòng thương xót Chúa không?
Con tin ạ.
Chúa đã làm gì cho bà?
Chúa đã chữa bệnh. Còn từ hôm con vào thì có con đã.
Hallelujah. Rồi bây giờ mời anh chị em và các bạn chúng ta cùng nhau hát bài Loan Truyền Lòng Chúa Xót Thương nha. Hãy đi khắp nơi, mời mở trang 75. Hai bạn, hãy đi khắp nơi loan truyền tin mừng yêu thương. Từ bốn phương trời loan truyền lòng Chúa xót thương. Tin thác nơi Chúa, người người được ơn cứu độ. Tin thác nơi Chúa, người người được ơn chữa lành. Hãy đi khắp nơi loan truyền tin mừng yêu thương. Từ bốn phương trời loan truyền lòng Chúa xót thương. Tin thác nơi Chúa, một niềm cậy trông vững vàng. Tin thác nơi Chúa, người nghèo được Chúa xót thương. Hãy đi khắp nơi loan truyền tin mừng yêu thương. Từ bốn phương trời loan truyền lòng Chúa xót thương. Tin thác nơi Chúa, lòng người tràn bao hy vọng. Tin thác nơi Chúa, lòng người được luôn an bình. Hãy đi khắp nơi loan truyền tin mừng yêu thương. Từ bốn phương trời loan truyền lòng Chúa xót thương.